Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng con." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đứng ở trên này cử hành thánh lễ cùng với anh chị em, nhìn xuống dưới thấy có những hình ảnh rất là dễ thương. Tôi thấy có một ông cũng lớn tuổi đứng không có cái ghế ở phía cuối, hai ba bạn trẻ đứng cũng không có ghế. Rồi một lát sau tôi thấy từ xa xa bỗng có một cái ghế xanh nó giơ lên, rồi nó truyền tay nó đưa tới cho cái ông đó. Ông thấy có cái ghế đón nhận, ông ấy ngồi vào. Ba bạn trẻ thấy mình đứng không có ghế mà đằng sau thì có nhiều người đang ngồi sau lưng mình, ba bạn ấy tự động ngồi đi bộ tắt sang phía bên góc. Và bây giờ nếu mà anh chị em thấy có cái ghế mà lẻ lẻ ra ngồi mà mình không có ai ngồi đó, anh chị em truyền ghế đó ra cho những người không có ghế họ đang đứng ở đây thử truyền thử coi được không, được bao nhiêu ghế, tập thử coi, ngó thử coi, ngó dưới chân mình như ngó người khác cái gì, ngó dù qua dưới chân mình có cái ghế nào còn dư không, đó nó dư đó mình truyền ra cho những anh chị em đang không có ghế ngồi. Nhưng đừng xuống lòng lề đường, không, không ai ngồi dưới lòng lề đường, vào bên trong. Đấy, một anh kia đang đứng nãy giờ đó, vì có ghế truyền đến, đó bên trong này có những ghế truyền ra. Chúng ta thấy rằng là nếu mình biết quan tâm thì không có thiếu ghế. Nhưng mà đôi khi chúng ta cứ chỉ biết ngồi xong rồi mình đó quá trời ghế giờ là truyền ra đằng sau cho anh chị em đang ngồi đó. Đừng để vào lối đi, không để lối đi, truyền ra để lối đi thì có như không. Và tôi nghĩ là sẽ đủ ghế. Đó, anh chị em đang đứng gốc cây để truyền ra gốc cây cho họ. Đó, các bạn đang đứng ở hành lang, hàng rào đó, truyền ra. Rồi mỗi người chúng ta cứ tập như vậy. Đó, bạn kia đang đứng không có ghế, thì tôi nghĩ thế nào cũng có ghế cho bạn đó. Có ghế dư đó, anh chị cứ truyền đến. Và những người mà thấy à, chỗ này không có ghế, mình cầm mình truyền cho người không có ghế. Mỗi người chúng ta làm một công việc đó, đừng có chờ phải người ta nhờ mình mới làm. Còn những người mà được người ta đưa ghế đến cho mình nhận cái ghế, mình ngồi và mình nói, và mình nói, và mình nói cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn bạn, cảm ơn sư, cảm ơn thầy, nói lời cảm ơn. Thì cái người mà phục vụ họ sẽ có tinh thần để mà phục vụ hơn. Cái người mà chia sẻ thấy có tinh thần để mà chia sẻ hơn. Đó, nguyên một anh bạn ôm nguyên một chồng ghế gần 20 cái chạy qua. Ta thấy rõ ràng không thiếu ghế, nhưng mà vấn đề là mình không phân phối cho hợp lý. Mà phân phối bằng cách nào? Thì mỗi một người chúng ta tập thực hành lòng thương xót đi. Tại sao mình ngồi ghế rồi để thêm cái giỏ bên cạnh làm cái gì? Thôi để giỏ để xuống đất, này bạn mời ngồi được không? À, thấy chưa? Mình tập làm cái đó đi. Rồi mình thấy có người tôi đi rảy nước thánh, thế ủa sau này cô cao vậy, cuối cùng hóa ra nó ngồi mấy ghế, hai ghế nó chồng lên nó ngồi. Bắt đầu bảo sao con ngồi vậy kỳ vậy, sao con không đứng lên, con rút ra một cái ghế rồi con đưa cho người khác ngồi, mà con ngồi mình con hai ghế thì chi vậy, nó cao để nhìn thấy cha. Mẹ ơi. Nhìn thấy Chúa, Chúa quan trọng là Chúa nhìn thấy mình chứ không phải là nhìn thấy cha. Cha chả là cái gì cả, mà Chúa mới là chính yếu, Chúa mới là đấng quy tụ anh chị em, Chúa mới là đấng thiên giáng phúc cho anh chị em. Và chị em nhớ, Chúa ban ơn cho chúng ta, Chúa nhờ bàn tay của chúng ta để mà thiên giáng phúc cho người khác. Chúa nhờ bàn tay của anh chị em đưa cái ghế cho người khác ngồi, đấy thấy chưa? Chúa nhờ anh chị em chia sẻ miếng cơm manh áo cho người khác, đấy thấy chưa? Cho nên khi mà người ta nói cảm ơn ông, cảm ơn bà, cảm ơn anh, có nghĩa là người ta tạ ơn Chúa vì qua ông, qua anh, qua bà mà tôi có cái ghế để ngồi, tôi có cái dù để che mưa tránh nắng, tôi có cái nhà vệ sinh để mà đi, tôi có cái thùng để mà, tôi có cái thùng để mà bỏ rác. Nếu mà có thùng bỏ rác thì phải bỏ rác vào thùng. Nhớ không? Có thùng để bỏ rác thì phải bỏ rác vào thùng. Cho nên em thấy những cái chuyện rất là đơn giản như vậy, nhưng mà nếu mình làm, mỗi người chúng ta tập mình làm như vậy thì chúng ta đều là những người mang ơn nhau, chúng ta đều là những người nợ đời và nợ người. Vì bao nhiêu người đã chung tay góp sức cho chúng ta để chúng ta có được cái giáo điểm tin mừng này, chúng ta có được một nơi thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta có được một nơi để đến mà lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Đó, lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Anh chị em cứ ngồi mà điểm lại coi, bây giờ là 6 tháng rồi, 6 tháng qua đi, mình điểm lại thử coi, có phải tại giáo điểm tin mừng này Chúa đang ban hết ơn này đến ơn khác không? Nhìn vào cái mà chúng ta có thể thấy trước mắt là cơ sở vật chất, đúng không? Nhìn vào cái cho thấy trước mắt là cơ sở vật chất này, cho thấy là mới đầu đến đây nó thấp, nó ngập, rồi đường đi nó khó, rồi thì lầy lội, rồi thì ao rau muống, rồi thì ao bèo, rồi thì mũi mòng. Mấy ngày đầu đến là cứ vỗ mũi liên tục, đúng không? Rồi mỗi ngày đầu đến thì là vắng heo hắt, buồn mênh mông, à sầu thiên thu, à. Ê, nhưng mà bây giờ ta thấy một cái sự đổi thay, nó thay da đổi thịt. Đấy có phải là ân huệ của Chúa không? Đấy có phải là ân huệ của Chúa không? Chúng ta chỉ biết hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Chèm giơ hai tay lên để mà tạ ơn Chúa. Chúng ta chỉ biết hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Chúng ta chỉ biết ngước mắt lên trời, nhỏ những giọt nước mắt xúc động và nói rằng lạy Chúa con xin. Tạ ơn Chúa. Chúa ban cho chúng con cái ơn lạ lùng quá. Mà chính Đức Tổng Giám Mục ngày đến đây, ngày cũng không thể hiểu được, không thể ngờ được là anh chị em mình có thể quy tụ ở đây đông như thế này, mà chầu lễ đọc kinh nghiêm trang sốt sáng như thế này. Và những anh chị em ở nước ngoài càng ngạc nhiên hơn nữa, khi họ nhìn lên cung thánh, họ bảo nhà thờ này to quá, nhà thờ này lớn quá. Tại vì họ chỉ thấy hình thôi, đúng không? Chỉ thấy hình Chúa rồi các thứ, nhìn thấy đèn nó sáng lên, bảo này đẹp quá, sang to quá, bảo hãy đến mà xem. Cứ buồn với mấy đồ chiếu sang bên đây, của sau nhà thờ mà tưởng nó to mà sau cái lều nó thấp thế này, của sau cái tường nó bị thủng hết thế này, giống như đạn bom thế này. Rồi quay sang bên kia, sao mà cái mái bạt nó che thấp lè tè thế kia. Rồi bên chiếu ra đây thấy anh em ngồi bó củi thế này, thậm chí lên cung thánh này còn thấy ngồi bó củi còn mệt hơn thế này. Thế thì anh em cứ nhìn vào cái cơ sở vật chất, mình đã thấy đó là ơn phúc của Chúa. Anh em thấy đến đây mình có hệ thống nước sạch, hợp vệ sinh mà đạt tiêu chuẩn chất lượng, viện Pasteur chuẩn nhuận đàng hoàng, để mình đến mình uống nước của lòng thương xót, rồi đem nước về để bà con ở chung quanh khu vực này ai muốn đến lấy thì cứ đến lấy mà dùng, chẳng phải trả đồng nào. Có phải là ân huệ của Chúa không? Nước lòng thương xót tuôn trào. Anh chị em thấy, rồi mới đầu đến đây một cái nhà vệ sinh cũng không có, mà bây giờ cả dãy nhà vệ sinh thì mình làm thêm 3-4 cái nhà vệ sinh nữa mà vẫn không có đủ cho nhu cầu của anh chị em. Thì ta thấy rằng đó là ơn của Chúa chứ. Tôi đi công tác Bác Ái nhiều lần, đến những cái vùng sâu vùng xa cỡ như thế này, thì tôi đi 50 em thiện nguyện tín thác mà đi cả một đêm mệt, rồi đói rồi khát, rồi uống nước vào. Rồi họ gặp cho sở, trời bây giờ đi vệ sinh ở đâu, chỉ ra đi ra ngoài kia kìa, bảo con đâu thấy cái nhà nào đâu, đi ra ngoài đồng á cho nó mát. Ra ngoài đồng á cho nó mát. Nhưng mà bảo thứ nam thì con thì chỗ nào cũng được, mà nữ thì sao, nữ thì lấy áo mưa quay lại. Thế thôi, tôi đi rất là nhiều nơi rồi, và 5 năm sau quay trở lại nó vẫn cứ thế, rồi đến 10 năm sau của quay trở lại vẫn cứ như thế, nó vẫn cứ hoang sơ, nó vẫn cứ điêu tàn như vậy. Thưa anh chị em, mà những người mà đến đây có khi tuần chủ nhật đến, chủ nhật tuần sau đến, thấy khác chưa? Khác. Có người bảo ủa sao trước con thấy cha trồng mướp, nên mướp đâu rồi? Khổ, mướp ông ấy đi gieo toàn giống đực, nó chả có trái, nó bỏ đi rồi. Không có trái. Thế thì bây giờ thay vì trồng mướp bây giờ trồng cái gì? Thay vì trồng mướp bây giờ trồng gì? Trồng người đó. Như ai ở mình ngồi dần mướp giơ tay coi ạ. Dần mướp dần mướp giờ trồng người giơ tay vẫy đây coi, gỡ vầy hơi xin chào đó, thấy chưa? Đó bìa bao cả một cái dần mướp đó bìa thành bao nhiêu con người. Thì mình thấy rằng đó là ơn huệ của Chúa. Nhưng mà cái ơn lớn nhất, cái ơn mà mình có suốt cuộc đời mình cũng không bao giờ nói cho hết, biết lấy gì cảm ơn. Không biết lấy gì để mà nói, không biết lấy gì để mà tạ ơn. Tạ ơn lòng thương xót của Chúa, đó là cái ơn vô cùng lớn, đó là cái ơn vĩ đại. Mà chính vì vậy mà anh chị em đến đây, vì lòng thương xót của Chúa tỏ lộ ở đây cho anh chị em suốt 6 tháng qua, chúng ta lãnh nhận được hết ơn này đến ơn khác. Mỗi lần thánh lễ mà hỏi anh chị em nào muốn lên chia sẻ, muốn lên làm chứng, thì nhiều cánh tay đưa lên. Và có nhiều người bảo, thưa cha, con đến đây cả 5 tháng rồi mà vẫn chưa được lên để chia sẻ làm chứng. Thưa cha, con đến đây gần 10 lần rồi mà lặn lội mãi từ tỉnh đến đây mà vẫn chưa được lên. Tôi nói nhiều người quá, làm sao mà còn chỗ, làm sao mà còn thời giờ. Thì mình nhận ra rằng đấy là cái ơn lớn nhất, là ơn của lòng thương xót. Mà ơn đó Chúa ban cho anh nhiều người, nhưng chỉ một số người tiêu biểu lên đây để chia sẻ làm chứng mà thôi. Vì chính sự hiện diện của anh chị em ở đây có phải là ơn chưa? Có phải là ơn chưa? Có phải là ơn chưa? Rồi, chính anh chị em đến đây, sự hiện diện của anh chị em ở đây là một ơn huệ Chúa ban cho chúng tôi. Và anh chị em cũng được ân huệ Chúa ban, cho nên anh chị em mới đến đây. Nếu không, tôi lễ ngay gần nhà tôi cho nó dễ. Nếu không, tôi lễ chỗ nào mà nó ngăn nhanh nhánh gọn cho nó dễ. Tôi thấy tội nghiệp anh chị em, lúc nãy cũng chả biết làm thế nào được. Đến từ 12 giờ rồi chờ đến 2 giờ vừa mới mở cửa, như là sóng vỗ bờ. Wow, wow, wow. Tôi thấy những người già, những người đau bệnh mà dường như là họ có một cái sức mạnh nào đó mà tôi thấy đâu có yếu gì đâu. Thưa cha, cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho con, với mở cửa chạy vào tìm chỗ. Chả thấy đau ốm gì cả. Mà lúc gặp, trời ơi, con mệt lắm, con mệt lắm. Với mở cửa, ông này đau chân mà chạy ngồi ghế đầu tiên. Thấy chưa? Đó, có một chân mà còn mới được ghế đầu tiên là biết cỡ nào, lực sĩ cỡ nào. Thì anh chị em thấy rằng là đấy là cái ơn, ơn lớn lắm mà chúng ta không thể hiểu được. Tại vì có nhiều nơi cửa nhà thờ mở từ sáng đến trưa, trưa đến chiều mà cũng chẳng có ai vô, nó cứ vắng tanh lạch ngắt, phải không? Ra mà có khi xua vào, đi vào nhà thờ mà cũng không chịu vào. mà có vào nhà thờ thì ông cứ ngồi ở dưới, ông chẳng chịu lên. Có lần mà ông cha sợ, hồi xưa tôi đi giúp xứ, cha già, ngài cũng bảy mấy rồi, ngài cũng buồn bực mà tức, buồn bực tức, vì người ta vào nhà thờ người ta không có lên trên, người ta cứ ngồi mãi phía dưới, rồi đứng mãi ở gốc cây. Thì cuối lễ xong chúc anh chị em về bình an, trừ những đứa đứng gốc cây kia. Mọi người cũng vui vẻ tạ ơn Chúa. Đồng nghiệp đức quá bảo vô không vô. Thì anh chị em thấy là người ta nhìn thấy hình ảnh mà anh chị em mình đến đây mà vừa sớm mà vừa vô, mà làm sao tìm được một cái chỗ ở trong nhà thờ này, nó hàng quý hiếm, rồi thuộc lại A1 xong rồi A2 A3 rồi A kia A mấy A6 à, còn A kia A mấy, A8, còn A kia mãi A10 gốc kia kìa. Thì thưa anh chị em, đây là một cái ơn mà mình cảm nhận rằng phải tạ ơn Chúa vô cùng. Mỗi lần thấy anh chị em đến, nước mắt chảy ra vì thấy lạy Chúa, tại sao Chúa lại chọn cái nơi này, tại sao mà dân của con, tại sao mà anh chị em đến đây mà lại khổ thế này, tại sao mà lại chật thế này, sao mà nắng thế này, sao mà mưa thế này, lúc nãy mưa nó che rồi, che lắm mấy cũng không thể nào thoát được, nó lại đục hai cái lỗ, nó lại chảy xuống, cứ chảy xuống. Anh chị em ngồi lấy chậu hứng, thay vì mình ca thán thì mình lại hồng ân Chúa như mưa như mưa. Tôi chứ biết sao giờ. Thì thấy lắm lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, như vậy là thế nào hả Chúa? Ơn của Chúa ban sao nó lạ lùng quá mà con không hiểu được, con không thể nào suy thấu được lòng thương xót của Chúa. 10 người phong cùi kia, Chúa bảo họ đi trình diện tư tế, họ đi và họ được khỏi. Họ chỉ cần vâng lời Chúa, họ đi thì họ được khỏi. Mà bằng đó người chỉ có mấy người quay trở lại tạ ơn, một người mà lại là người ngoại đạo. Người ngoại đạo, Chúa bảo 9 người kia không được khỏi sao? Cái người ngoại đạo này quay trở lại tôn vinh Chúa. Ta thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa biết rằng 9 người kia nó không quay trở lại, Chúa biết không? Biết không? Gặp mình mà biết mình có chữa không? Tao cũng chữa, nhưng mà mày không quay trở lại, mày đi về mày lại cùi trở lại, vậy nó mới sợ chứ, đúng không? Đúng không? Ví dụ tôi nói cái chị này lên đây, chị lên đây cùi rồi đi, rồi khỏi, rồi đi luôn về nhà, nó mừng quá bảo chồng ơi, anh ơi em được khỏi rồi, hey, cảm ơn chồng cho em đi chữa cho em khỏi. Nó không quay lại cảm ơn Chúa, mày không quay lại cùi trở lại, được không? Chúa có làm không? Không. Lòng thương xót của Chúa nó kỳ diệu ở chỗ là biết rằng nó vô ơn, biết rằng nó không quay trở lại cảm ơn, mà vẫn cứ chữa nó. Rồi một ngày nào đó, biết đâu có một lúc nào đó nó tắm rửa, nó thấy sao nó da nó lành lạnh như thế này, nó mới hỏi nhờ đâu. Có người ta sẽ hỏi này, nhờ đâu mà cô được khỏi bệnh như vậy, cô kể tôi nghe. Nhờ đâu kể?
Dạ cha cơ và cộng đoàn, con nhờ ơn lòng thương xót của Chúa. Chúa thương con, Chúa cất bớt bệnh tật cho con.
Con tên gì?
Cha con là Maria Huỳnh Cao Thu Trang. Con ở giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Bùi Hiệp. Cha con đã bị bệnh hen suyễn từ lúc 7 tuổi, mà đến bây giờ con chả biết con hết lúc nào.
Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi?
Dạ con bị lúc 7 tuổi, bây giờ con 49 tuổi. Rồi con còn bị cái bệnh bao tử, mà con cũng bị 2 năm. Xong rồi có cái cô bạn của mẹ con giới thiệu đi đọc kinh lòng thương xót. Thế con của hồi đấy con cũng mê ngủ lắm cha ơi, nhưng mà từ hồi con đi với cô đấy, thế là con không có ngủ buổi trưa nữa, mà con đọc từ hồi đấy từ lòng thương xót mà 10 năm nay rồi cha ơi. Con cứ đi buổi trưa mà con đến cái chỗ nhà của cái cô đấy là con thở, thở gần chết luôn đó mà. Con cứ cố gắng con đi, thế hồi con tín thác vô Chúa, giờ con không biết con hết lúc nào, bây giờ con khỏe. Chứ hồi đó con chỉ có 32kg thôi cha ơi. Mà bây giờ con cầu xin, con xin thêm cho con được lên 5kg. Thế bây giờ con được tới 50kg rồi, bây giờ con khỏe lắm. Giờ em chỉ biết là hàng ngày con lần hạt mân côi, đọc kinh lòng thương xót. Là con cầu xin Chúa ban cho con thêm có niềm tin vào Chúa và giữ đạo Chúa cho nên.
Cho tặng cho con một cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót. Và con thấy Chúa thương con như vậy, và con dám mạnh dạn lên để thay lời muốn nói là lời tạ ơn. Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa đã chữa lành cho con. Một người hen suyễn từ 7 tuổi mà bây giờ là 49 tuổi, là 42 năm trời thưa anh chị em. Một người mà bị bệnh rồi đến lúc mà bây giờ bao tử như vậy.
Con nhiều bệnh lắm. Con bị viêm khớp rồi thần kinh tọa rồi nhiều bệnh lắm trời. Mà giờ con khỏe lắm. Vâng.
Bây giờ con khỏe rồi con ơi.
Vâng, cảm ơn chị.
Thưa anh chị em, có người đi được để đến đây tạ ơn Chúa, có người đi xe lăn đến đây tạ ơn Chúa được không? Được không? Rồi đẩy người đi xe lăn đến đây để mà tạ ơn Chúa. Con đưa tay đó. Không không, người đằng sau á. Vâng. Bà lái xe đi trước rồi cho cái người đó lấy lách đi vô sau được. Bà đẩy đi trước đi, chạy không sao, bà đẩy đi. Anh đẩy cho bà đi trước. Đẩy đi thẳng đi, đi thẳng. Đi thẳng qua luôn. Một người xe lăn, hai người xe lăn, ba người lăn xe. Rồi, khanh chị lên đây dùng cái. Mình thanh niên đâu? Thanh niên, mau. Thanh niên lên đây, cho khanh chị lên đây dùng cái để anh chị tạ ơn Chúa. Rồi, bốn người thanh lên. Một, hai, lên. Rồi, bà lại lái về chỗ cũ. Gài lại chưa? Được chưa? Rồi, đây rồi, sao anh ngồi, đứng giữ đi. Anh đứng giữ cho bà. Đứng chịu đi, ngồi xuống chịu cho bạn rồi, đứng rồi. Rồi, con lên đây con tạ ơn Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Được, dạ thưa cha, con là Tân Tòng Nguyễn Thị Lê Chi Maria. Thưa cha.
Đây là Tân Tòng Lê Chi Maria, thay vì người ta Maria Lê Chi. Tân Tòng chơi ngược. Tân Tòng Lệ Chi Maria. Thay vì con là Maria Lệ Chi Tân Tòng, được bà chơi, con là Tân Tòng Lệ Chi Maria. Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 55 tuổi. Thưa cha, con ở Long Xuyên, ở Cần Say, Long Xuyên.
Ở mãi Long Xuyên rồi, con được ơn Chúa như thế nào để con lên đây con tạ ơn Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, một tháng trước con bị ung thư cái bao bụng con bự vậy nè, 3 năm mà cha. Chị không được, cái lên trên thành phố là nó kêu con mổ mà nó không khám lại gì trơn luôn. Cái con nói ủa sao mà kỳ vậy bác sĩ, không có khám nghiệm lại gì hết. Cái nó gần chết rồi mà ta mổ cho mà còn không chịu. Muốn chết thì sao, thôi giờ bà ôm cái hồ sơ này nè về dưới nhà rồi bà uống thuốc nam đi. Nó liền hồ sơ trắng giả trơn, con cũng không khòm xuống con lụm được nữa, tại vì lúc đó đang đau bụng. Cái con ngồi hoài, cái y tá nó lại lụm cho con. Cái nó nói chị cũng đừng buồn, dì cũng đừng buồn, lên tới đây rồi mổ đi dì ơi, đặng về sống với con với cháu. Rồi con cũng ngồi lặng thinh hoài. Cái con mới nói bác sĩ ơi, tôi không phải là lên tới đây mà tôi không mổ, tôi cũng mở vậy mà tại vì tôi không có tiền, tôi đem đây có 2-3 triệu và không biết mổ tiền nhiêu. Bác sĩ nói giùm đặng tôi biết, tôi về tôi lo, tôi lên tôi mổ. Cái nó nói con nhỏ y tá đó nói gì ơi, vì chỉ có mổ chịu có 5% thôi, ở đây tụi con chịu 95% rồi, vì có cái bảo hiểm này gì. Cái con nó kêu con ký tên, con cũng ký tên. Nó kêu qua quầy số 6 ký tên, con cũng ký tên nữa. Xong rồi cái con ngậu suy nghĩ, nó làm mình như con gà con vịt chứ. Muốn mổ giờ nào đem lên mổ, nó không khám nghiệm gì hết trơn. Thôi đi về. Cái chồng con mới nói ngồi uổng công ngồi từ sáng tới giờ, ông về bỏ công sao. Tôi nói thôi ông ngồi đó, ông chờ nó đi ra rồi ông khám, ông hỏi thăm nó rồi ông mổ luôn. Còn tôi đi về. Cái con bỏ con đứng bằng đi ra bằng đây tới cái cô chú quay phim gì đó. Cái ông xã con á, ông mới chạy theo, ông nói về thì đợi tôi về chứ. Con về đâu cũng tháng sau. Cái con ói nữa mà con không có ăn uống gì được trơn á. Nước sôi con uống cũng không được, mà nước ngọt con uống cái gì con uống cũng không được trơn á. Uống vô một hớp là bắt đầu ói ồ ồ vậy đó. Mà không biết nước ở đâu mà nó ói dữ vậy. Đâu cũng 3-4 ngày rồi cái bụng con nó xẹp, bắt đầu nó xuống cái giò. Cái giò con nè cha, tới bữa nay còn sưng nè. Sưng húp luôn á.
Đừng có dơ cái giò ra nữa.
Cái cô Năm Hường bà mới cho con mượn cái máy lòng thương xót Chúa đó cho con nghe. Rồi con nghe cái sau bữa cái đêm hôm đó, cái sáng bữa sau con bật ngồi dậy con ăn cháo à. Kêu chồng con đi mua cháo ăn, con ăn được nửa chén. Rồi giấc trưa con ăn nửa chén, giấc chiều con ăn nửa chén. Tới nay là con ăn được 2 chén cơm.
Rồi cái bụng nó còn to.
Rồi cái bụng con nó u u lại. Rồi cái chân con thì nó xẹp bớt, mà cái bụng con nó u lại. Con lên đây con cảm tạ Chúa với con.
Xin lỗi anh là.
Dạ con là chồng.
Anh cho mọi người biết là chị nói chị là Tân Tòng là sao? Tức là anh có đạo gốc hay là sao, hay là như thế nào?
Dạ đúng rồi, con là có đạo gốc. Rồi khi gặp vợ con á thì người ngoại. Rồi ở nếu mà hai người mà hai cái đạo thì nó kỳ, nó khó xử quá. Cho nên con mới nói với vợ con, thôi vô đạo anh luôn đi, để mình đi lễ như kia nọ. Vợ con nó cũng chấp nhận, cũng nghe lời con. Rồi mới dẫn lên cha đi học đạo, rồi mới vô đạo luôn. Dạ.
Sao con biết giáo điểm Tin Mừng này mà con kêu chồng con đẩy xe từ Long Xuyên đến đây để con làm chứng cho Chúa?
Con có cái máy này nè của cô Năm Hường mới cho con mượn á, con mới biết lòng thương xót Chúa. Rồi cô Năm bả tính đi cuối tháng lận mà con không chịu, con nói giờ cái giò con nó đau quá cho con đi liền giờ đi. Đó rồi cô Năm bả mới bao xe liền đi liền đây tới 30 người lận cha.
Rồi cái máy là cô Năm cô cho mượn, còn đây là máy là để cộng đoàn lòng thương xót Chúa gửi tặng cho con nhé. Cảm ơn con vì đã lên đây là một lời chứng hùng hồn nhất, lời tạ ơn đẹp nhất, đi từ Long Xuyên đến đây một người Tân Tòng lễ chi Maria lên đây để tạ ơn Chúa. Vì bụng nó to mà bác sĩ nó bảo là mình muốn mổ thì mổ, như mổ gà mổ vịt chết thì mổ, cuối cùng cả vợ cả chồng không để cho nó mổ và để cho Chúa mổ, để cho chính Chúa mổ. Chúa mổ, Chúa xẻ cái đầu của mình ra, trái tim của mình ra, để Chúa thay trái tim chai cứng bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, để Chúa thay lòng đổi dạ mỗi người chúng ta. Những con người vô ơn, những con người bạc ơn, những con người quên ơn, thành những con người biết tạ ơn Chúa. Và lời tạ ơn là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất thưa anh chị em. trong lúc cầu nguyện ta thấy là thường mình cứ xin ơn là nhiều, nhưng ngày hôm nay người chị em đến đây chẳng xin gì cả, con đến đây để con tạ ơn Chúa. Vậy thì anh chị em nhớ trong giáo lý dạy chúng ta rằng cầu nguyện thứ nhất là tạ ơn, thứ hai là xin lỗi, thứ ba là mới xin ơn. Lời cầu nguyện là mình phải tạ ơn Chúa đầu tiên, mở miệng ra là con tạ ơn Chúa, rồi con xin lỗi Chúa vì con nhận được ân huệ của Chúa như vậy mà con chưa sống xứng đáng với ân huệ của Chúa ban. Mình cầu nguyện bằng lời tạ ơn, bằng lời xin lỗi, nhìn nhận rằng con là người thấp hèn, con là người yếu đuối, con là người bệnh hoạn, con là người bị bao nhiêu là thứ xấu xa nó đè trên con. Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã giải thoát con. Con xin lỗi Chúa vì con đã không sống xứng đáng với ân huệ của Chúa. Và cuối cùng thì mới xin ơn. Chứ đừng có cứ đến đây là lo xin ơn, là lo xin ơn, là lo xin ơn. Đến đây là để tạ ơn. Đến đây là để tạ ơn. Đến đây là để tạ ơn. Và đến đây để mình xin lỗi, vì mình nhìn nhận rằng mình tội lỗi, mình yếu đuối, mình chịu như thế này là xứng với tội lỗi của mình rồi. Và thứ ba, lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa cất cơn bệnh này đi. Chúa cho con được gặp thầy gặp thuốc, Chúa cho con được bình phục, để con đi con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Amen.